chết. Gia đình thỉnh quý sư về tụng kinh
cầu siêu từ thất thứ nhất đến thất thứ bảy. Thì có trường hợp nói rằng ở thất thứ bảy, hương linh về báo mộng cho gia đình biết là hương linh đã phát sanh ở chỗ nào. Điều đó có thật hay không?
Hoàn toàn không có cơ sở. Đã được siêu sinh rồi, tức là đã trở thành một mầm sống với hình thức là một phôi thai. Trong bào thai của một người mẹ hoặc là một chủng loại sinh vật nào, thì lấy đâu thần thức còn lại mà đi về báo mộng cho biết. Tất cả những diễn tiến tâm lý như vừa nêu chỉ là cái phản ức chế tâm lý của những người còn sống vì quá thương tưởng và tiếc nuối sự ra đi của người quá cố, cho nên dẫn đến tình trạng đập thoại trong những giấc mơ. Mỗi người đập thoại theo một kiểu, dựa vào các dữ liệu trong đời sống thường nhật và mối quan hệ của họ với người quá cố. Do đó, khi ta không còn nghe thấy gì, hoặc là ta không hề có một thông tin gì về sự ẩn hiện của người quá cố, thì ta có thể tạm tin rằng là người đó đã được ra đi. Còn nội dung của giấc mơ như vừa nêu đó thì nó không có cơ sở để chúng ta tin rằng là người đó đã được siêu thoát. Bởi vì mỗi một chúng sinh chỉ có một tâm thức duy nhất, tồn tại lệ thuộc vào thân thể vật lý. Khi thân thể này trở thành là một thi thể thì tâm thức đã thoát ra khỏi nó và tìm đến một gia đình để trở thành con cái với hệ thống nghiệp tương thích hoặc là cùng họ hàng. Khi đã được đầu thai rồi thì mọi tình huống báo cáo cho biết sẽ không còn có dữ liệu để chúng ta thấy và tin được nữa. Ở trong kinh Trường A Hàm, khi một vị Bà La Môn hỏi nữ tôn giả đồng nữ về tình trạng làm thế nào để biết rằng có sự tái sinh sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng, thì nữ đồng tử này đã trả lời rằng là mọi thứ về vật chất đó nó không mất đi hẳn sau khi chúng ta phá hoại nó, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì tâm thức của con người cũng có cùng chung một nguyên lý đó. Vị Bà La Môn này thắc mắc và nói rằng là trong gia đình tôi có một người rất là tâm đắc. Trước khi người đó hấp hối đó, tôi đến nhờ rằng là nếu anh chết mà có đời sau thì hãy chịu khó về báo mộng cho tôi biết về diễn tiến đời sau này như thế nào để tôi tin. Còn nếu không có những báo mộng đó thì tôi không thể tin được. Người hấp hối đã nhận như là một sự cam kết. Nhưng kể từ khi cái chết diễn ra thì vị Bà La Môn này chưa từng nghe ai báo cáo thông qua các giấc mơ hay là sự báo mộng. Một lần nữa, cũng có một người bạn tâm đắc chuẩn bị qua đời, anh đến yêu cầu nếu anh tái sanh về cảnh giới chư thiên phước báo nhiều hơn thì hãy về cho tôi biết thì tôi mới tin là có kiếp sau. Và sau khi lời cam kết đã được thực hiện, cũng chưa từng có một người nào trở về báo mộng rằng là có được sanh về cảnh giới chư thiên, mặc dầu suốt mấy chục năm sống người này là một người đại trí thiện. Từ đó vị Bà La Môn này mới có suy nghĩ rằng là tất cả mọi lý giải về kiếp sau đó chỉ là sự gọi là ức đoán nè, chứ nó không có cơ sở và dữ liệu để tin. Tôn giả nữ đồng tử mới đưa ra dẫn dụ như thế này: người tái sanh về chư thiên đó thì có cái múi giờ sinh hoạt khác hoàn toàn với múi giờ trên hành tinh chúng ta, và có nhiều cái hành tinh của chư thiên một ngày một đêm là bằng 60 năm ở trên hành tinh của mình. Cho nên khi tái sanh về đó mà có được cái tuổi khoảng chừng 18-19 mà có cái năng lực bay như là các đĩa bay đi, trở về lại cái nơi mà mình đã từng hứa hẹn, thì cái người đó đã chết và đào thai đi mấy kiếp, lấy đâu mà báo. Điều này đó trước đây ta nghe nói như là một sự quan được. Bây giờ dưới sự khám phá của khoa học vật lý hiện đại, ta thấy đó là một sự thật. Là bởi vì mặt trăng một ngày một đêm bằng 30 ngày 30 đêm trên hành tinh chúng ta. Đó là các định tinh và hành tinh trong cùng một hệ mặt trời, huống hồ là khác hệ mặt trời có một khoảng cách xa chúng ta bằng hàng năm bánh tháng, thì cái múi giờ và sự chênh lệch lại càng cao hơn nữa. Đó là tình huống người làm thiện tái sinh lên các cõi trời không thể về báo, dầu có muốn báo cũng không có cái cảnh giới tương thích về tính thời gian để báo. Còn đối với cái người làm ác sau khi chết đó, thì sanh vào những cái cảnh giới như là ngạ quỷ hoặc là súc sinh, thì tại đó người đó đang bị trừng phạt, bị hành hạ, thì đâu có cái điều kiện gì để trở về báo. Cũng giống như một người phạm nhân giam nhốt ở trong ngục, thì dầu có muốn về thăm gia đình với những tấm lòng cao thượng nhất, cũng không có người cai ngục nào hay là tổng giám thị nào cho phép làm việc đó. Nếu muốn thì người thân phải đến đó để mà viếng thăm mà thôi. Cả hai tình huống này cho chúng ta thấy rầu không có tình trạng báo mộng. Do đó khi ai đã tái sinh rồi thì việc mà đi truy tìm hài cốt là một điều rất khó. Có rất nhiều trường hợp là hương linh tự nhận rằng là mình là chủ nhân của thi thể đang được tìm kiếm. Nhờ như thế cho nên việc tìm kiếm được thành công. Phan Thị Bích Thằng thường nhờ các hương linh bằng cách là đưa hình và hứa hẹn với họ nếu tìm ra được tông tích của hương linh này đang nằm ở đâu thì sẽ được hưởng bằng các cúng kiến và các tăng dược. Cho nên nhiều người mới đi truyền miệng lẫn nhau trong cái thế giới chưa được siêu thoát đó, là tôi đang đi tìm kiếm ông quỷ dân Nga, sinh ngày mấy tháng mấy, chết ngày mấy tháng mấy, nếu ai biết đó, thì xin chỉ điểm giùm. Và cứ truyền miệng như vậy, các hương linh thỉnh thoảng phát hiện ra người này hỏi người kia hỏi người nọ, rồi sau đó là mới chỉ lẫn nhau. Và chính hương linh mà đang được tìm kiếm đó xác định rằng họ chính là cái người đang được tìm. Do đó trong tình huống các hương linh đã được siêu thoát thì việc đi tìm kiếm là cực kỳ khó khăn, tại vì không có người xác định là, cho nên đã gọi là siêu thoát rồi thì không còn về báo mộng nữa. Còn nếu mà nói là về báo mộng thì ta biết rằng đó là chưa được siêu thoát. Cũng có tình huống là có nhiều người chết đã được siêu thoát rồi, nhưng mà do vì lòng thương tiếc ngày đêm của người còn sống cho nên đã làm cho họ thấy người quá cố trong giấc mơ, cũng đừng vì thế mà quá lo quá sầu, rồi tổ chức cúng kính linh là rốt cuộc nó không dẫn đi tới đâu. Cho nên nếu hai người trong cùng một gia đình có cùng nội dung một giấc mơ về cái tình trạng trở về báo mộng của người quá cố thì ta mới tạm tin để tổ chức lễ cầu siêu. Còn không có những dấu hiệu đó thì sau những tuần thất và lễ những cầu siêu đúng với tinh thần Phật dạy thì ta hãy cứ tạm an tâm, vì bổn phận trách nhiệm của mình đã được làm một cách hoàn chỉnh rồi. Xin được câu hỏi khác.